ông Phật Ngư vợ rồi Phật Dạ người thợ bạc thì quán tổ chức, người thợ giặt thì quán bất tình. Tại sao vậy? Vì thợ bạc thì họ hay có cái ống đỡ thở xì xì gì đó, thì nghe đó mà họ quán phải thở ra vô nó dễ, thường thành nó ma kết quả. Còn người thợ giặt thì thường thấy đồ dơ cho nên quán bất tình thì nó dễ.
Cho nên hai người đúng cái bệnh họ bán được kết quả
đó. Thành ra người mà biết đúng bệnh mà dạ thì gọi là trên chuyện tri thức. Còn nếu mình dạ mà nó chưa đúng bệnh thì chưa phải là trên chuyện tri thức. Vì vậy thì Phật mới nói, một chữ Phật nói thật là trên chuyện tri thức. Và ở đây chữ Phật nó dẫn thêm những cái câu chuyện mà hồi xưa Phật đã gặp và đã đợi được, như là những người nào có những cái kiết tử tạm thì gặp Phật cũng được hết. Vì Phật khá dùng nhiều phương tiện mà giúp trời, thì Phật trở nào như Phật Độ Nang Bà, nào như Độ Gã Ương Vật Đa Na La, nào là Độ Vua A Tà Thế vân vân. Đó là để chỉ cho Phật đầy đủ phương tiện, cho nên gặp người rồi cho khó độ mấy ngày độ cũng được. Vì vậy mà ngài là chân thiện tri thức đó, thì gần được những gì như vậy gọi là gần ngũ thiện tri thức. Hiểu.
Đây là phần thứ năm. Thế nào là Bồ Tát đầy đủ đa văn? Đó, nói về cái đa văn của Bồ Tát. Thì đây Đức Phật ngài chia ra từng lớp mà nói. Cái lớp thứ nhất là nói rằng những vị đại Bồ Tát vì đại Niết Bàn, vì đại Niết Bàn tức là vì cái quả đại Niết Bàn. Tới 12 bộ kinh là biên chép, đọc tụng, giải thuyết thì gọi là Bồ Tát đầy đủ đa văn. À, nghĩa là hàng Bồ Tát vì cầu cái quả đại Niết Bàn, cho nên đối với 12 bộ kinh của Đức Phật nói, mình biên chép, học tập, giải thuyết thì đó gọi là đa văn. Đó là lớp thứ nhất. Lớp thứ hai, từ 11 bộ kinh chỉ thọ trì đọc tụng, biên chép, giải thuyết bộ kỳ Phật lược cũng gọi là Bồ Tát đầy đủ đa văn. Là trong 12 bộ kinh của Phật nói mà bộ sao chót là bộ kỳ Phật lược, tức là kinh điển đại thừa. Nếu mình không có biên hết 12 bộ mà chỉ biên bộ chót là kỳ Phật lược, cái đó Đức Phật cũng gọi là đầy đủ đa văn. Từ cả 12 bộ kinh nếu có thể thọ trì đọc tụng, biên chép, giải thuyết kinh điển vi diệu đại Niết Bàn này thì gọi là Bồ Tát đầy đủ đa văn. Bây giờ mình không có biên hết 12 bộ kinh, chỉ biên riêng một bộ kinh đại Niết Bàn, Đức Phật cũng gọi là đầy đủ đa văn. Đó là ba lớp. Bây giờ tới lớp thứ tư, không đợi thọ trì toàn bộ kinh này, chỉ thọ trì một bài kệ bốn câu, hoặc chỉ có thể thọ trì câu Như Lai thường trụ tánh không biến đổi, một câu một thôi. Nhớ là Như Lai thường trụ tánh không biến đổi, nhớ một câu một đó. Đây là Bồ Tát đầy đủ đa văn, thành nó dễ được đa văn quá, thấy không? Như vậy thì tất nhiên chúng ta chỉ cần nhớ một câu Như Lai thường trụ tánh không biến đổi, đó là chúng ta đa văn rồi. Tại sao dễ vậy? Lại thêm một lớp nữa. Không đợi như trên, hoặc chỉ biết rằng Như Lai thường không thuyết pháp, cũng gọi là Bồ Tát đầy đủ đa văn, vì pháp vốn vô tánh. Như Lai giàu giảng nói tất cả pháp, nhưng thường không chỗ nói. Đó, thì như vậy, một lớp, hai lớp, ba lớp, bốn lớp, năm lớp, là năm lớp mà Đức Phật nói là đa văn. Còn cái đa văn lớp thứ nhất thì phải học đủ 12 bộ kinh, rồi giải thuyết cho người ta nghe hiểu, đó gọi là đa văn. Nhưng mà lớp đa văn thứ nhì thì trong 12 bộ chỉ biên chép học hiểu một bộ thứ chót đó thôi thì cũng gọi là đa văn. Đến cái lớp thứ ba chỉ học riêng bộ kinh Niết Bàn và giải thuyết cho người ta hiểu cũng là đa văn. Lớp thứ tư thì chỉ thọ trì một câu hoặc là bốn bài kệ trong kinh Niết Bàn, như cái câu mà Như Lai thường trụ tánh không biến đổi, cũng gọi là đa văn. Cái lớp thứ năm thì chỉ nói rằng Như Lai thường không thuyết pháp, cũng gọi là đa văn. Thì như vậy quý vị thấy Đức Phật ngài đi từ rộng lần lần tới cái hẹp. Rộng là 12 bộ kinh,
lần xuống cho rốt sao chỉ cần có một câu mà như câu trên á thì mình hơi dễ hiểu, nói rằng Như Lai thường trụ tánh không biến đổi, tức là mình thừa nhận rằng Phật là bất sanh bất diệt không có biến đổi, thì như vậy tức là mình thừa nhận cái pháp thân của chư Phật. Còn nếu nói nơi mình thừa nhận Phật tánh thì như vậy đó gọi là đa văn. Còn cái sau đó nói rằng biết rằng Như Lai không thuyết pháp cũng gọi là Bồ Tát đầy đủ đa văn, cái đó hơi khó. Biết Như Lai không thuyết pháp, tại sao không thuyết pháp? Vì pháp vốn vô tánh. Đã là vô tánh thì còn cái gì nói, mà có nói không? Thành cái đa văn sao chót này thì quý vị chú ý sẽ thấy cái đa văn kế trên là nhận được Phật tánh hay là pháp thân thì gọi là đa văn. Cái đa văn chót dưới này là sống đúng với tinh thần Bát Nhã thì gọi là đa văn. Tại sao? Bởi vì đứng về Bát Nhã thì nhìn thấy tất cả pháp vô tánh, không có cái pháp nào mà thực có tự tánh. Bởi không có tự tánh cho nên Phật nói mà không có nói, bởi vì đâu có thật mà gọi là nói. Thì như vậy đó là sống đúng với cái trí tuệ Bát Nhã thì cũng gọi là đa văn. Thì đó là hai trường hợp, cho nên trong kinh Đại Niết Bàn này lúc nào cũng nêu cao hai trường hợp này. Trường hợp thứ nhất là nêu cao cái tánh thường trụ của Như Lai, của Đại Niết Bàn, của Phật tánh, đó là cái chú trọng kinh Đại Niết Bàn. Cái trường hợp thứ hai là phải dùng trí tuệ Bát Nhã xét thấy tất cả các pháp không có tự tánh, đó là trường hợp thứ hai. Thì như vậy hai trường hợp đó trong kinh này rất chú trọng, bởi kinh này chú trọng hai trường hợp đó cho nên mình thấy như là Phật nói chỉ cần nhớ một câu như vậy cũng gọi là đa văn rồi. Ở đây Phật mới kết thúc, đây gọi là Bồ Tát tu tập Đại Niết Bàn trọn nên điều thứ năm là đầy đủ đa văn, đó. Tức là đầy đủ đa văn. Cho nên tôi nói ra ngoài một chút, nếu mà thực tình người tu như mà nói là tu thiền, chủ trương của thiền tông là kiến tánh thành Phật. Thì kiến tánh là thấy cái gì? Tức là thấy được Phật tánh, gọi là kiến tánh. Mà nếu thấy được Phật tánh thì đó gọi là Như Lai thường trụ tánh không biến đổi. Thì như vậy chỉ cần thấy tánh thì người đó có thể tiến lên được thành Phật. Còn những trường hợp thứ hai là thấy tất cả các pháp vô tánh thì trong thiền tâm gọi là cái gì? Tức là chỉ cho tất cả người tu đều thấy không có một pháp thật, mà gọi là cửa không. Cửa không là không có một pháp nào thực có tự tánh, cho nên nói rằng không. Vì vậy cho nên người tu theo thiền phần nhiều bước đầu là không, mà nếu mà mình nhận được cái lý không này thì tất nhiên cái Phật tánh nó dễ hiển bày, do đó mà tỏ huệ năng ngày ngộ được cái lý không đó thì ngài liền được truyền y pháp. Đó trong cái bài kệ của tổ huệ năng chúng ta nhớ lại để rõ ràng như vậy. Hoặc là mình thấy Phật tánh, hoặc là mình nhận được cái lý không. Đó. Bây giờ Đức Phật sẽ giải thích thêm này: thiện nam tử, nếu có thiện có nam tử cùng nữ nhân nào vì đã Niết Bàn mà trọn nên năm điều như trên, thời làm được việc khó làm, nhẫn được việc khó nhẫn, thí được việc khó thí. Ha, người nào mà đầy đủ được năm điều ở trên đó, thì những người đó sẽ làm được điều khó làm, nhẫn được việc khó nhẫn. Năm điều ở trên thì của họ đã nói qua, bây giờ tôi có thể nhắc sơ lại. Thì trong năm điều đó là gì? Tức là tính tâm, trực tâm, phải không? Tính tâm, trực tâm, rồi tới cái gì nữa? Rồi trì giới, rồi đa văn, rồi gì nữa? Rồi gần gũi thiện tri thức, rồi sau này mới đa văn.
thì như vậy đó là năm cái điều: tính tâm, tịch tâm, trì giới, dành thiện tri thức và đa văn. Đó là năm cái điều. Năm cái điều đó nếu đầy đủ thì cái người đó sẽ làm được những điều khó làm, nhẫn được những việc khó nhẫn, khí được việc khó khí. Đây mới đặt từng câu hỏi: thế nào là làm được việc khó làm? Thì đây Đức Phật nói, nếu người mà đủ được 10 việc trên á, thì người đó nếu mà nghe có người mỗi ngày ăn một hộp mè mà được thành vô thượng Bồ Đề, vì tin theo đây Bồ Tát có thể chọn tâm vô lượng vô số kiếp mỗi ngày thường ăn một hộp mè. Nghĩa là nếu những việc khó làm như vậy, ngày ăn chỉ một hộp mè thôi, mà Bồ Tát cũng có thể làm được như thường. Nếu nghe rằng vào lửa mà được thành vô thượng Bồ Đề, Bồ Tát có thể trong vô lượng kiếp vào trong lửa dữ ở ngục A Tỳ. Cũng như vậy, tóm lại cái ý nghĩa hay làm được những việc khó làm, bởi vì nếu người đầy đủ được niềm tin, người có tâm tích cực, người biết gìn giữ giới luật, người biết gần gũi thiện tri thức, người biết đa văn, thì cái người đó họ không còn có những cái nghi ngờ sợ sệt. Bởi vậy cho nên như là nếu vì đạo Bồ Đề thì dù khổ cách mấy, nhập cách mấy, nguy hiểm cách mấy, người ta cũng không từ nan, sẵn sàng liều chết để mà được đạo. Cho nên nói là hay làm được việc khó làm. Đây là những cái ví dụ, nói là ví dụ như ăn ngày hộp mè mà Bồ Tát có thể tâm vô lượng kiếp, đó là để nói cái chuyện khó. Ví dụ như vào lửa thành vô thượng Bồ Đề, đó cũng là chuyện khó. Nói chuyện khó đó để biết rằng Bồ Tát sẵn sàng chịu tất cả cái nguy hiểm muốn đạt được vô thượng Bồ Đề thì thôi, chứ không có sợ. Đó là trường hợp thứ nhất, là hay làm được việc khó làm. Và trường hợp thứ hai là Bồ Tát nhẫn được việc khó nhẫn. Nhẫn việc khó nhẫn là nhẫn cái gì? Ví dụ như có những việc đau khổ như là tai họ đánh, gậy họ đập, đá họ ném, dao họ chém, mà được đại nhất bà thì Bồ Tát cũng có thể chịu đủ tất cả khổ ấy trong vô lượng kiếp mà không thấy là đau khổ. Nghĩa là giàu có bao nhiêu cái khổ đó mà Bồ Tát vì đại nhất bà, ngài cũng sẵn sàng chịu chứ còn không có thấy là đau khổ. Tại sao mà các ngài gan dạ quá vậy? Như hôm qua tôi nói, bỏ cái bọt nước mà để được cho biển cả thì thấy hy sinh cái bọt nước đâu có gì quan trọng, phải không? Còn nếu mình thấy bọt nước là biển cả thì mình không dám, không bao giờ mình dám hy sinh. Thế nào là Bồ Tát thí được việc khó thí? Thí được việc khó thí, đây giải thích. Nếu nghe rằng đang vợ con nhà nước đầu mát tủy não bố thí cho người thì được thành vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát liền ở trong vô lượng vô số kiếp đem những thứ ấy bố thí cho người không một niệm hối tiếc. Đó gọi là thí những việc khó thí. Ở thế gian mà có gì họ quyến luyến bằng vợ con nhà cửa đầu mắt tủy não, thế mà nghĩa là Bồ Tát sẵn sàng thí những cái đó một cách không hối tiếc. Đây nói thêm, Bồ Tát giàu làm giàu nhẫn và bố thí như vậy, xong trọn không có quan niệm rằng tôi làm, tôi nhẫn, tôi bố thí. Tại sao kỳ vậy? Tôi làm, tôi nhẫn, tôi bố thí mà vẫn không có quan niệm tôi làm, tôi nhẫn, tôi bố thí. Là bởi vì Bồ Tát đã có rõ cái trí tuệ bát nhã ở trên, cho nên không thấy thịt có mình, không thấy thịt có người, không thấy thịt có vật. Thì tuy làm tất cả mà không thấy có mình hay làm cái người kia là kẻ bị mình làm, và cái vật nọ là cái vật của mình đang ra làm thân nên đó. Đây mới ví dụ, ví như cha mẹ chỉ có một con trai rất mến yêu con, cho con ăn ngon mặc đẹp, nếu bị con khinh mắng hổng, cha mẹ cũng không hờn giận, cũng chẳng nghĩ tâm nuôi dưỡng. Đó là cái ví dụ để thấy rằng Bồ Tát nặng vì cái gì? Nặng vì cái vô thượng Bồ Đề mà quên tất cả cái khó khổ, nguy hiểm. cũng như người con mà được cha mẹ cưng quá, rồi cha mẹ cũng quên tất cả cái sự cực khổ vì con, quên tất cả cái chuyện hổn mắng cha mẹ của con, mà chỉ một bề lo nuôi dưỡng con thôi, rồi khóc nuôi mà không nhớ con. Cũng vậy, Bồ Tát xem chúng sanh như con một. Nếu con phải bệnh thì cha mẹ cũng bệnh, lo tìm thầy giải thuốc. Khi con đã được làm mạnh, cha mẹ cũng chẳng nghĩ rằng ta lo chạy chữa cho con. Cũng vậy, Bồ Tát với chúng sanh bị mắc bệnh phiền não thương khóc, đang chánh pháp dạy cho, nhờ nghe chánh pháp mà chúng sanh dứt được phiền não. Bồ Tát chọn không nghĩ rằng ta làm cho chúng sanh hết phiền não. Nếu có quan niệm chúng sanh được độ, thời không trở thành vô thượng Bồ Đề. Chỉ quan niệm rằng không có một chúng sanh nào được nghe ta thuyết pháp mà dứt phiền não. Đó, thì chính cái này phù hợp với Kinh Kim Cang, là độ tất cả chúng sanh mà không thấy cái chúng sanh được diệt độ. Tại sao vậy? Bởi vì cái trí bát nhã Bồ Tát không bao giờ quên. Bởi không quên trí bát nhã cho nên Bồ Tát nó không chấp có năng độ sở độ. Do đó mà Bồ Tát mới thành vô thượng Bồ Đề. Còn nếu mà thấy mình có là người hay độ, chúng sanh được độ, thì cái phiền não không bao giờ hết. Vì vậy cho nên là Bồ Tát không thấy có mình hay độ vì chúng sanh được độ, mà chỉ có quan niệm rằng không có một chúng sanh nào được nghe ta thuyết pháp mà dứt phiền não. Bồ Tát đối chúng sanh không có lòng sân hận, không có lòng hỷ lạc, thì Bồ Tát khéo tu tập không tam muội. Nếu ta tu tập không tam muội thì Bồ Tát còn sanh hỷ đối với ai? Chỉ không tam muội ngày hôm qua đó, tức là 25 cõi đều thấy không thiệt, không có tự tánh. Thì trong 25 cõi không thiệt, không tự tánh thì còn cái gì là thiệt? Cõi không thiệt, người cũng không thiệt. Cho nên đây mới ví dụ, ví như cụm rừng kia bị người chặt đốn, bị lửa cháy, bị nước ngập, cụm rừng sẽ sanh sân hỷ với ai? Thế là cụm rừng là sẽ chỉ ra cho Bồ Tát dùng cái trí tuệ bát nhã mà dùng vào con người, thì chỉ thấy cái thân này là do năng uẩn vân vân nó hợp thành, chẳng khác nào như nhiều cây hợp với thành rừng. Nó là vô chủ, nó không có thiệt. Vì vậy cho nên còn cái gì nữa mà sân 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 hỷ? Cũng vậy đó, chúng sanh Bồ Tát không có lòng sân hỷ vì đã kết tu tập không tam muội vậy. Không tam muội tức là cái tam muội quán tất cả tướng, không có tự tánh thực. Bởi không có tự tánh thực cho nên như là không có sân 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 hỷ đối với ai hết. Đó, như bây giờ căn cứ vào cái thân của mình thì quý vị thấy, nếu người nào mà thường dùng cái trí huệ bát nhã mà quán chiếu thì biết ngay thân mình nó không thiệt, như là năng quẩn hợp lại thì gọi là có mình, năng quẩn ly tán thì không có mình, thì năng quẩn hợp lại thì mỗi quẩn nó riêng rẽ chứ đâu có thiệt. Thì cũng như chúng ta dòm ở trong cái vườn hay là trong cụm rừng, thì đây nó đây là cái vườn hay đây là cụm rừng, là nhìn vào nhiều cây chung hợp lại thì nói là vườn, nói là rừng. Còn nếu mà chặt từng cây ra thì cái vườn cũng không có mà cái rừng cũng không còn. Mà đã là từng cây hợp lại thì cái vườn hay cái rừng đó nó không có cái chủ thể trong cái nhóm rừng cũng như trong cái vườn, mà chỉ là sự giả hợp của nhân duyên mà thôi. Thì chúng ta mà nếu dùng cái thân ta muội quán chiếu thì thấy tất cả pháp giữa này cũng như vậy, người cũng như vậy, mình cũng như vậy, thì còn cái gì mà sanh, còn cái gì mà hỷ? Sở dĩ mình sanh mình hỷ đó là họ khi mình, đó là họ chửi mắng mình, cho nên dễ sanh 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 hỷ. Còn nếu không thấy mình thiệt, không thấy người thiệt thì cái sanh 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 hỷ với ai? Đó là cái chỗ mà Phật dạy cho mình biết rõ để mà tu đó.
Tiếp giờ ngài cao quý Đức Vương Bồ Tát mới dạng lại bạch Phật: Thế Tôn, tất cả các pháp là tánh nó tự không, hay là vì chẳng không nên không? Đó, thì cái câu hỏi đó chúng ta thấy rõ ràng ngài cao quý đức vương ngài nói rằng cái tánh của các pháp nó là tự không, hay là tánh của các pháp nó là có mà bây giờ mình quán rồi nó trở thành không. Cho nên nó rằng người chẳng không nên không, tức là nó là có rồi bây giờ mình quán biết thì nó trở thành không, nó là tự không rồi mình thấy nó không, hay là nó có mình quán rồi nó biến thành không. Đó là cái câu hỏi của ngài cao quý đức vương Bồ Tát. Đức Phật ngài mới trả lời hết chưa, ngài còn hỏi thêm, ngài còn dạng thêm, nếu tánh nó tự không thời chẳng nên tu không, rồi sao nó thấy được không, nó tự không thời bên cạnh gì phải tu. Tại sao Đức Như Lai nói do tu không mà được thấy không? Thì người ta chỗ đó không có thì dầu cho mình tu không tu cũng thấy là không có, mình đỡ gì phải tu mà Đức Như Lai nói do tu mà thấy không. Đó là ý gà. Nếu tánh nó tự chẳng không, tức là tánh nó có, nếu nó có thì sao, thời dầu có tu không cũng chẳng thể làm cho nó thành không được. Nó đã có rồi, giờ mình tu không thì nó cũng là có. Đó thì như vậy chúng ta thấy là ngài cao quý đức vương ngài đưa ra cái câu hỏi đó làm cho mình sáng tỏ vấn đề không này. Chứ không thì mình cũng nghe nói thì hiểu vậy, chứ mà không biết tại nó không rồi nó mình thấy nó không, hay là tại nó có rồi mình quá biết nó biết thành không. Cũng như là cỏ nó mọc nó có mà mình nhổ biết nó thành hết hết cỏ thì gọi là không, hay là nghĩa là chỗ đó nó không kê không có cỏ mình nói là không. Đó thì cái đó là mình làm hỏi cho mình thấy rõ.
Giờ Phật mới bảo này Huyền Nam tử, tất cả các pháp tánh của nó tự không, vì tánh của tất cả pháp pháp vốn là bất khả đắc lợi. Đó là cái câu trả lời duy nhất, tất cả pháp tánh nó tự không. Như bây giờ trước khi nói cái phần sau thì tôi ví dụ như cái viết này thì mình nhìn vô mình thấy cái viết là có, nhưng mà nếu đem con mắt mà trí huệ để phân tích ra thì mình mở cái viết này ra thì nó chia ra từng phần, nào là cái quai, nào là cái ruột, nào cái vỏ, mỗi cái có mỗi phần mỗi phần, thì mỗi phần đó ráp lại thành cái viết, mỗi phần đó ly tán ra thì cái viết không có. Thì như vậy cái viết đó gọi là không có tánh viết định. Nếu đủ các phần hợp lại thì gọi là cái viết, còn nếu cái phần đó rời ra thì đâu thành cái viết nữa. Nếu nó tự có tánh viết định thì khỏi cần, không có lúc nào gọi là nó không thành cái viết được. Nhưng mà bây giờ đây thì hỏi, trước khi các bộ phận này ráp vô thì tôi viết có không? Vậy giờ các bộ phận mình mở ra rồi để ly tán là tôi viết có không? Không. Thì như vậy quả ta là tôi viết không có tự tánh. Tức là không có tánh quyết định là cái viết. Chỉ do duyên hợp rồi giả khó, mà duyên không hợp thì nó thành không. Đó. Thì như vậy, nhưng mà bởi vì khi duyên hợp rồi đã thấy có cái hình tướng, bởi có cái hình tướng nên cả phàm phu mình gọi đó là có thì quyết định. Nếu không dùng cái mắt trí tuệ mà nhìn mà xét phân tích đó, thì chắc rằng ai cũng nói là có quyết định. Bây giờ dùng cái mắt trí tuệ phân tích nó thì lúc đó mình mới thấy nó không có tánh thực, thành ra con mắt trí tuệ đó để giúp cho mình thấy cái nguyên thủy của nó là không có tự tánh. Mà nếu là biết cái nguyên thủy nó không có tự tánh thì hiện giờ tuy nó có mà cũng không có tự tánh, phải không? Đó là cái lỗ mà Đức Phật mình trả lời, nghĩa là tất cả pháp tánh của nó tự không, vì tánh của tất cả pháp vốn là bất khả đắc vậy, không thể được, để không thể được tức là không thực có. Nhưng mà tại sao mình cần phải tu? Bởi vì nếu mà nhìn cái tôi nói hoàn toàn mình thì cứ nhất định là cái viết thật có. Mà nói cái viết thật có thì cái viết là biểu thị cái cô buồn, cái viết nó gì đó mình thấy tiền não theo. Còn nếu mà biết quán kỹ thì biết cái viết tánh là không, thì viết duyên hợp thì có đây là tạm là quyển, lúc nào mà cũng nhớ vậy thì tự nhiên tôi cầm cái viết mà mình không thấy là thiệt, không thấy nó thiệt, cho nên nó có cái gì mình không tiền não. Tuy không thiệt còn gì phiền não, thì chính cái đó là cái trí tuệ bắt buộc chúng ta phải luôn luôn nhắc nhớ thì nó mới có. Cảnh thấy quên cái thì mình thấy theo cái phạm tình à. Vì vậy cho nên gọi là tu. Tu là gì? Là sự nhắc nhớ cái thấy đó. Cho nên tu là một sự nhắc nhớ, nhắc nhớ mãi như vậy thì gọi đó là tu. Cho nên thường thường nói tu là sự quân tập. Quân tập tức là sự không ứng. Tưởng như cái khăn, khăn cắn không có gì hết. Bây giờ mình để cái hoa lan hoặc hoa gợi gì gần, để ướt cái chuyện bưởi cho nó dở ra không người không. Đó là sự không ứng như vậy. Đầu tiên mình nhắc như đó giờ mình nhìn theo phạm phu, thấy cái giết thì nó mới giết thiệt. Bây giờ mình muốn dùng cái trí tuệ bát nhã vun vào đầu mình thì mình cứ phân tích mình nhớ nó mãi mãi năm này tháng kia biết cái mình thành ra có cái trí bát nhã đó. Thì cái đó nên tôi hay thường thí dụ tôi nói rằng như bình thường chúng ta nghe một bài thơ hay thì hay, nên mình đọc ra từ xem thơ hay quá mà mình bỏ qua thì cái bài thơ đó nó không dính gì với mình hết, nghe là mất mà nói là muốn muốn nhớ lại thơ đó không tài nào nhớ được. Như giờ đây nghe bài thơ đó nguyên là của người khác làm, nhưng giờ nghe mình biết nó hay cái mình thích, thích cho mình viên ra cho mình đọc tới đọc lên khi mình đọc ra thì mình cũng không thấy mình dồn như thế nào, không phải không? Đọc thì cứ đọc ra vậy, mà mình đọc từ 5 lần, 10 lần, 20 lần, nếu chậm lắm 100 lần thì tự nhiên cái bài thơ nó thành của mình rồi. Rồi cái thì nếu mà 100 lần đó mình cầm đi ra nữa thì mai chiều đọc thêm 100 lần nữa hết, rồi nếu mình chưa đọc thêm 100 lần nữa thì tất nhiên là bài thơ đó mình bỏ cái tấm giấy mình viết, mình hiện văn đọc ra, rồi mai chiều người ta hỏi cái bài thơ đó cho mình ứng khảo mình đọc thì thành như bài thơ đó của mình, phải không? Thì như vậy nguyên trước là của người ta mà mình chịu khó mình viết viết nó thành của mình. Nó thực lòng của mình, tính thành của mình vậy. Thì cũng như vậy cái trí bát nhã Phật giả đây là nói Phật Bồ Tát dùng quán chiếu vậy, cho nên thấy được các pháp không bị tán. Bây giờ nếu mình muốn bắt chước theo cái hạnh Phật Bồ Tát, mình cũng quán như vậy, chết như vậy, lâu ngày thì mình cũng được. Được cái đó, mà được cái đó thì tự nhiên mình thành Bồ Tát, chứ có gì đó. Đó là cái tu đó. Cho nên nhiều khi mình không hiểu tu rồi mình cứ tu theo cái thường. Cho nên cái lối tụng kinh cũng là cái lối chung. Nhưng lời của Phật, nhưng những tư tưởng của Phật Bồ Tát để cho tâm mình nó cũng không bất thuần. Còn mà đều cái đó vậy chứ có cái lỗi là mình tụng kinh mà mình không biết. Tụng hứa Phật nói gì chứ tụng hứa thấy lại trên lời trước. Thì cái đó nếu mình nặng thì tính nguyện. Chứ nếu là mình đọc cái đau mình không, mình hiểu cái đó thì không đến đổi như vậy. Còn nếu mình không có đạt thì mình cứ dùng những cái phương pháp mà Đức Phật dạy mình tu á, mình cứ quán tới quán lưu quán viết rồi nó thuần. Mà thuần phải được lúc đó nó thành cái của mình. Nó thành cái mình thì tất nhiên mình có cái trí ngang với pháp chịu về pháp. Cũng như tôi nói là cái ví dụ thứ hai nữa. Thì ví dụ cũng như đứa học trò đi học với anh thầy giáo. Bây giờ ông thầy giáo khi mà ông làm thầy giáo thì đứa học trò mới dần thấy nói là học trò mà ở thầy giáo thì nó ngợp quá, nó mà tưởng tượng là không biết chừng nào hình bằng ở thầy giáo thì phải không? Là ở thầy giáo đối với học trò thì coi như là một trời một đất. Nhưng mà bây giờ chú nó muốn làm sao mà để thành ở thầy giáo thì nói lại trời ông thầy dạy nó bài nào nó học thuộc là nói dạy cái gì nó hiểu cho nó làm được từ năm này năm kia. Thì ví dụ ông thầy giáo hồi trước là học tới thứ ba, tức là phải trải ra tới 7 năm hay là 12 năm. Thì bây giờ nó cũng cứ mỗi năm và học đủ bài vở hết, bài nào cũng thuộc và cũng đúng 7 năm hoặc 12 năm. Thì rồi thì thứ ra nó đậu tới trời, có khi nó cũng bằng cái thời gian hết. Vậy như thế gì đó, thành nó muốn, thành nó thời gian, nó không có cách nào khác hơn là nó phải học cái gì mà thời gian đã là, nó học đã học. Nó học hết những cái ông thầy giáo học rồi, nó có trình độ càng ở thầy giáo từ lúc đó, nhiên nó thành thầy giáo. Thấy không? Đâu có cách nào khác hơn nữa. Nói tôi muốn ông thành ông thầy giáo, cho tôi có gì là uống cho tôi thành thầy giáo, không được. Hay là cho tôi cái gì để là thành ông thầy giáo, không được. Chỉ có cách là học cái trình độ ngang bằng thầy giáo là thành thầy giáo. Nhưng mình tôi cũng vậy, tôi chỉ khi nào trình độ là ngang bằng với Bồ Tát, Phật thì thành Bồ Tát, Phật.
là Bồ Tát Phật làm gì đấy nó nữa. Bồ Tát thấy như vậy đó, nhớ như vậy đó, rồi lo nhà thuần thục thì không Bồ Tát, mà muốn lên biểu tập như vậy, nhớ như vậy, thấy như vậy, lo nhà thuần thục thì cũng không Bồ Tát. Thì đó là cái lối Phật tu nó thiết thực vô cùng, chứ cần không phải là nó cách mờ ám hay là khó hiểu gì hết. Nhưng mà tại có đó là mình lời nghe rồi mình đã ra, rồi thấy chịu vui, rồi không chịu nhát, cho nên giờ mình quên, rồi lâu ngày nó cũng trả lại phàm tình. Đây Phật dễ thương, như sắc tấn bất xả bất, thế nào là sắc tấn? Chết như sắc chẳng phải là địa thủy quả phan, cũng chẳng về ngài địa thủy quả phan. Chẳng phải thân làng đã tấn, cũng chẳng về ngoài thân làng đã tấn. Chẳng phải có, chẳng phải không, đâu có thể nói là sắc tự có tự tấn. Lười tấn bất cả đất nên gọi là không. Nè, bây giờ chữ sắc ở đây là chữ cho cái hình hài của chúng ta là sắc chất đó. Cái phần hình hài chúng ta thì biết rằng Đức Phật thì nó kết hợp do đất, nước, gió, lửa mà thành. Thì bây giờ hỏi cái này, cái chữ hai vật hình hà này hỏi nó là đất phải không? Mình trả lời ta, nó không phải là đất. Và hỏi nó là nước phải không? Nó không phải. Mà gió cũng không phải, mà lửa cũng không phải. Mà chữ thực thì không phải là đất, nước, gió, lửa. Nhưng mà nó là chữ thẳng nó vào một cái thì không tốt. Mà nó sẽ không vào, không vào mấy cái đó. Thì như vậy nó không phải là đất thì như vậy cái sắc chất này không phải là đất thì như vậy đâu phải thuộc về đất, không phải là nước thì đâu phải thuộc về nước, không phải là lửa thì gió thì cũng đâu phải thuộc về gió. Thì như vậy để biết rằng nó không thuộc về cái nào, nó giống thuộc về một cái thì nó có tánh, nó thuộc về tánh đất, mà nó không thuộc cái nào thì tự nhiên nó không có tánh. Vậy nó không có tánh cho nên nó nói là không thể được, phải không thể được cho nên nói là không. Vậy giờ hỏi cái này nó thuộc về sắc gì? Sắc tâm làm đã tấn cũng không được đó. Mà nó cũng không dài sắc tâm làm đã tấn chỉ nữa là mình thấy nó già chắc chút cho nó hết tiền ra cái nó bỏ đó, nghĩa là nó có thể nó biến là bao nhiêu như cái hình thái khác nhau, nó không cố định một màu sắc, nó không cố định một địa nào, một cái đạo nào trong bốn đạo, cho nên nói rằng nó không có cách quyết định, để không có cách quyết định cho nên gọi là không tự tánh, để không tự tánh cho nên gọi nó là không. Thì cái đó là một lẽ thật, mà tại vì mình không có thường xét cho nên mình không biết. Tất cả pháp khác cũng như vậy, đó nói về cái sắc thân mình, rồi nhìn ra tất cả sự vật khác cũng vậy, cái nào cũng như thế, không có nào cố định. Ví dụ như có nhiều người họ nói một cách chiến diện, ví dụ như cái cây người ta trồng lên, hãy cây nó do cái gì thành thì nó do cái hột mà thành, thì nói như vậy nghe cũng như trúng phải không? Nhưng mà đâu có trúng thiệt, nếu cái hột mình bỏ cái này là sao nó lên, nó thành cây được. Hột thì nó phải có đất, đất rồi phải có nước, nước rồi phải có ánh nắng, vân vân. Thì như vậy mình nói một cái thì coi như là cái tấm quyết định của nó từ cái hột mà lên. Nhưng mà sự thật nói như vậy là sai, không đúng với chân lý. Chân lý thì nó không phải là một cái, mà không phải một cái thì không có nói nó là có tấm được. Thì như vậy mình biết rõ tất cả các pháp nhưng không có tự tấm, bởi tương tạ tương tục nên phàm phu theo cái kiến thức của mình mà cho là các pháp tánh chẳng phân tịch. Chẳng phân tịch tức là không phải là cái tánh nó không. Tương tạo tương tịch, tương tạo tương tịch là hai chữ mà thầy phải hiểu cho thiệt chữ. Tương tạo, ví dụ như tôi nói là cái viết, tương tạo tức là có cái hình dáng tương tạo cái viết thì mình đặt nó là cái viết. Và tương tịch tức là nó còn được, nó có cái tiếp nối mà còn được trong một thời gian bao nhiêu năm, năm năm, mười năm, thì cái trong thời gian đó tức là nó luôn luôn có sự sanh diệt tương tự cái tâm đó, chứ không phải là nó có một nguyên vẹn vậy. Nhưng mà tại cái mắt phàm mình không thấy cái sự sanh diệt của nó, cũng như thân mình, nó thân mình nó biểu hiện, nhưng mình không có 5 năm hay 7 năm hay là 10 năm hay là 50 năm hay 70 năm chẳng hạn, trong cái thời gian mình sống đó đó, nó tương tự và tương tự. Tương tự là sao? Tức là tiếng và sao hay giống giống với nhau. Đó, thành ra mình mới nói là mình đẹp. Và sự tương tự tức là từng cái tế bào này chết rồi tiếp tế bào kia thấy. Ví dụ nó tương tự như nguyên nguyên nguyên, nó còn kéo dài được thời gian bao lâu đó thì gọi nó là tương tự. Bởi có cái tương tự mà người ta nói mình đó là thiệt, nói mình thiệt, nói sự vật thiệt, nhưng mà không ngờ chính cái tâm đó nó không có cái tánh thiệt, mà do sự hợp của các duyên mà có hình tướng tương tự. Và trong đó nó từng phút giây sinh diệt tiếp nối như luôn, gọi là tương tục. Chỉ có tương tự và tương tục chứ không có cái thật nguyên vẹn thủy chung duy nhất. Như vậy mà nó không có tự tánh. Nếu có tự tánh thì thủy chung duy nhất, mà không tự tánh cho nên nó chỉ là một giả tướng tương tự. Mà bởi giả tướng tương tự tương tục cho nên nó tánh nó là không, không cho nên gọi là lặng lẽ. Chứ nó hiện có mà không thực có, phải không thực có cho nên nó là không. Mà nếu nó là không thì nó là chắc lặng lẽ. Còn đã về Pháp nhờ đầy đủ năm công hạnh nên thấy tất cả Pháp tấm vốn không tịch. Đã đủ năm công hạnh nó trước á mà thấy tất cả Pháp nó là không tịch. Ngày thượng năm tử, nếu có sa môn như bà la môn nào thấy tất cả Pháp tấm chẳng không, phải biết rằng người đó không phải là sa môn bà la môn, người đó không tu tập bát nhã ba la mật, chẳng được vào đại niết bàn, chẳng được hiện tiền thấy Phật Bồ Tát, người đó là quyến thuộc của ma. Thì quý vị thấy ở đây Đức Phật ngài nhấn mạnh cái chỗ người mà không có dùng cái trí tuệ bát nhã để quán chiếu các pháp không tự tánh thì người đó dù cho tạo đầu xuất gia cũng không phải là sa môn, dù cho tu hành ở trong chùa của bà la môn cũng không phải là bà la môn, mà người đó Đức Phật cho là bè lũ của ma chứ không phải là đệ tử của Phật. Cho nên đệ tử của Phật thì phải quán chiếu các pháp tánh không thiệt, không có tự tánh. Ngài thượng nhân tử, tất cả các pháp tánh nó vốn tự không, cũng do Bồ Tát tu tập không mà thấy các pháp là không. Thành nó gồm cả hai cái tánh nó tự không như khi nãy tôi nói, nhưng mà nếu mình không quán không chiếu á thì không biết nó là không. Cho nên cũng phải do tu tập. Tự tánh nó là không là một, mà cũng phải do tu tập là hai. Hai cái hợp lại thì mới thấy được. Ngoài thượng nhân tử, như tất cả pháp vì tánh nó vô thường nên diệt, có thể diệt được. Nếu chẳng phải là vô thường thì diệt chẳng thể diệt được. Đó, ví dụ như mình nói là cái tánh nóng mình, cái tánh giận của mình đó, nó là vô thường. Để vô thường cho nên mình áp dụng cái phương pháp từ vô quán mình mới diệt nó được. Chứ nếu là nó thường thì giờ dùng cái gì cũng không thể diệt được. Nó hữu vi vì có sanh tướng nên sanh có thể sanh nó, vì có diệt tướng nên diệt có thể diệt nó. Cá pháp vì có tướng khổ nên khổ có thể làm cho khổ. Ở đây Đức Phật nói câu này nghe hơi khó hiểu. Nói cá pháp hữu vi tức là cá pháp mà do tạo tác có hình có tướng, hay là nói một cách khác nữa tế nhị hơn, hàn pháp nào sự vật nào mà có hình tướng có động tác đều gọi là hữu vi hết. Có hình tướng hoặc có động tác, ví dụ như bây giờ cái bàn cái tử mình thấy cái hình tướng thì đó là hữu vi. Còn cái tâm suy nghĩ mình có hình tướng không, nó không có hình tướng nhưng mà nó có động tác thì cũng thuộc là hữu vi nữa. Đó, thành ra những cái đó mình phải định nghĩa cho chuyện rõ vậy. Có hình tướng và có động tác đều thuộc về hữu vi. Thì những cái đó vì có thanh tướng, bởi vì nó là hữu vi cho nên có cái tướng thanh. Ví dụ cái bàn khi người ta đóng thành gọi là nó thành cái bàn, gọi là thanh. Như tâm niệm mình bởi nó có động tác cho nên khi nó mất, khi nó dưới lên gọi là thanh.
chứ nó chuyển tướng là việc đó. Bởi nó có hình tướng có động tác cho nên nó có tích có phân, bởi nó có phân á, vì có vì có phân cho nên nó có việc ha. Cho nên nói vì có việc tướng nên việc có thể việc nó, vì có phân tướng nên phân có thể phân nó, bởi vì nó có tướng phân cho nên hợp đủ thì nó phân, vì nó có tướng việc cho nên mình dùng cái duyên ngược lại thì nó diệt. Cũng như cái bàn này, nếu nói là có thợ mà có đủ vật liệu đóng đáp là thành cái bàn, đó là gọi là tính thân cái bàn. Rồi nếu mà ngược lại, mình đem một cái lúa lại mình đập nó nát, nó cũng để nát cho nó hết thành cái bàn. Hoặc mình nhúng lửa mình đốt nó thì nó cháy tiêu cũng hết thành cái bàn. Bởi nó có tướng thân và nó có tướng diệt, bị gì phá hủy duyên thì có tướng thân và tướng diệt. Bởi cái tướng thân nó diệt cho nên đủ duyên thì tâm, ngược lại thì diệt. Vì vậy mà nói rằng nên thân thân nó và nên diệt diệt nó. Các pháp gì có tướng khổ nên khổ có thể làm cho khổ, bởi vì các pháp nó đã có tướng thân diệt cho nên nó rất là vô thường là khổ. Vì vậy cho nên những cái vô thường đến thì nó cảm thấy đau khổ, nên nó khổ làm nó khổ. Đây Đức Phật nói ví dụ như tánh muối là mặn nên có thể ướt mặn vật khác, vì tánh mật là ngọt nên có thể ướt ngọt vật khác, vì tánh giấm là chua nên có thể ướt chua vật khác, vì tánh gừng là cay nên có thể ướt cay vật khác, vì alo là đắng nên có thể ướt đắng vật khác, vì tánh an lo là nên có thể ướt lạc là khác, tánh chất độc có thể làm hại nên ướt và khác, thành độc có thể làm hại, tánh cam lộ làm cho người không chết nên đem hiệp với vật khác cũng có thể thành vị bất tử. Đó là Đức Phật ngài nêu ra những cái có tánh. Cái tánh đây là nói là thế gian nha, người cái tánh chất rồi chứ không phải là cái tánh là cái cố định. Bồ Tát tu không cũng như vậy, vì tu không nên thấy tất cả pháp tánh của nó đều không tịch. Bởi vì mình dùng cái trí huệ chiếu xét cái quán các pháp không có tự tánh, vì vậy cho nên mình mới thấy các pháp nó là không tịch. Nói như vậy thì ngài cao quý Đức Vua ta không bằng lòng, không bằng lòng cho nên ngài mới bẻ lại. Và Thế Tôn, nếu như muối có thể làm cái vật khác không mạng thành ra mạng, tu không ta muội cũng như vậy, thời chứng định này không làm, chứng định này không làm, không diệu, tánh không diệu đảo. Nếu không ta muội chỉ thấy không, 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 không là không có pháp, thời là thấy cái chuyện gì? Không là không có pháp, thì hãy chỉ thấy thấy cái gì? Bởi vì tại sao mà nói, ngài dám nói, cái chứng định này không làm, không diệu, và tánh tánh điên đảo. Ví dụ như cái viết này nó không phải không, mà tôi quán ngồi cái viết thành không thì như vậy tức là đẩy ngược nó rồi, phải không? Làm trái sự thật. Cũng như cái vật đó nói là nó không phải mạng mà ước viết nó viết thành mạng, thì cái không mạng mà ước viết thành mạng tức là làm đẩy ngược cái sự thật của nó rồi, phải không? Cho nên nó là có tánh tánh điên đảo như vậy là không lành. Mình thấy được ngài dám nói, nó là ngài dám nói, chứ còn mình thiệt ra để tự mạch cho hả mình cũng muốn nói như vậy. Mình sợ lỗi, nhưng mà được Bồ Tát người ta dám biết cái gì sai cái gì đúng tùy theo cái nhận định của mình hỏi thẳng chứ không sợ. Phật bảo này chuyện âm tử, không ta muội này thấy pháp chẳng phải không mà có thể làm thành không, nhưng vẫn chẳng phải là biển đảo. Như muốn làm vật không mạng thành mạng, tưởng lại không có người làm pháp chẳng không thành không. Đây để bạn nó giải từ từ. Này thưa ông tử, thân là tánh có